Bi hì kịch.
U Bi Hoàng. Tôi ngồi trước tivi và xem một vở kịch hài. Cười một lúc tôi chuyển kênh, lại là một chương trình giải trí khác thật sự hài hước. Chuyển tiếp một kênh khác nữa là một chương trình game show mà MC là người khá hài hước, khiến đôi lúc tôi phải bật cười. Ngày càng có nhiều những chương trình tấu hài và nghệ sĩ tấu hài, từ truyền hình cho tới các sân khấu lớn nhỏ. Muốn dễ dàng hơn đến được với công chúng thì phải đến bằng cách gây hài. Hay do cuộc sống quá mệt mỏi, buồn bã, khiến nhu cầu được giải trí bằng tiếng cười của xã hội ngày càng trở nên bức thiết. Tôi không rõ nữa. Tôi tìm tới một góc rất khác của Sài Gòn mà bao năm ở thành phố này tôi chưa từng ghé. Một góc nhỏ gọi là Ba, trong khu phức hợp bao gồm nhiều quán cà phê, nhà hàng nằm lọt thỏm giữa trung tâm Sài Gòn, bên cạnh khách sạn 5 sao và những nhà hàng tên tuổi lớn. Một góc vừa bước vào, chúng tôi đã tự thấy mình đi lạc, mặc dù ở đó chẳng ai buồn nhìn ngó, soi mói gì đến sự có mặt của chúng tôi. Gã đón chúng tôi tận cửa và đưa vào ghế ngồi. Tôi thấy gã trong bộ dạng của một anh quản lý mẫn cán, coi sóc công việc, tiếp đón khách nồng hậu. Nhạc sôi động cho đến lúc tôi nhận ra bóng dáng thấp thoáng của một Xuân Mai đã trang điểm, đội tóc và bận áo dài đẹp đẽ phía sau quầy bar, và tất nhiên là cả một hàm răng lìa chìa, xấu thô kịch nữa. Hóa ra tôi quen nhìn gã trong hình hài của Xuân Mai xấu xúc phạm người nhìn này hơn là một Nguyễn Thiện Trung với chất giọng trầm ồm đầy nam tính khi nãy. Còn nhớ lần gã đến chỗ của tôi rồi gọi điện, tôi hỏi sao vẫn chưa tới. Gã từ tốn ở đầu bên kia giọng châm biếm: cô vừa đi qua tôi như hai kẻ xa lạ, cô biết không? Tôi ngoảnh đầu lại thì gã chỉ cách tôi vài bước chân, vậy mà tôi chẳng hề nhận ra. Xuân Mai và bạn diễn đã chuẩn bị xong để sẵn sàng cho buổi diễn. Sân khấu của họ chỉ là một góc tư vòng tròn được kê cao hơn sàn chừng một cục gạch, chỉ đứng đủ ba người. Họ trong hình hài những cô gái xinh đẹp, những diva nổi tiếng. Họ diễn lại những bài hát, những vở thoại kịch ngắn ngắn, tự biên tự diễn theo cách rất riêng của họ, nhưng vẫn mang đầy đủ màu sắc của những người nổi tiếng. Hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra nhân vật họ đang mang kia là ai. Trong mắt tôi, họ đẹp thật sự và tôi không khỏi cảm thán tài năng biến hóa của những diễn viên này. Xuân Mai vẫn là nhân vật được khán giả chờ đợi nhất. Mai bước ra một mình trên sân khấu nhỏ, vẫn với nhân dạng mà cộng đồng khán giả nhỏ này của Mai vốn đã quá quen. Song sự xuất hiện của Mai vẫn khiến khán giả hú hét rồi cười nghiêng ngửa bằng sự duyên dáng của mình. Những màn ứng đáp với khán giả ngay tại chỗ, không hề có kịch bản, làm cho mọi người thích thú với tài ứng biến quá sức thông minh, tài tình. Thú vị hơn nữa, khán giả của Mai ở góc nhỏ ấy còn là những nghệ sĩ đình đám của showbiz Việt. Những người nổi danh với việc mang lại tiếng cười cho khán giả cả nước, đôi khi vẫn ghé qua để tìm thêm chút tiếng cười được tạo ra từ Xuân Mai. Tôi không biết gọi Mai là gì, nghệ sĩ, kịch sĩ hay diễn viên hài. Nhưng ở góc nhỏ này, Mai thực sự là một ngôi sao. Khi chưa bước chân vào thăm thế giới riêng ấy của họ, tôi tự cho rằng mình là người khá văn minh, tiến bộ, khi chẳng bao giờ tôi cảm thấy kỳ thị hay dè dặt trước những con người mang giới tính thứ ba. May mắn hơn, tôi được quen và chơi với khá nhiều người tài năng và sự cống hiến của họ cho xã hội, cho cộng đồng không hề thua kém những con người luôn tự hào về sự rạch ròi giới tính trời ban cho, thậm chí là hơn. Khi nhắc đến họ, tôi vẫn gọi bằng những danh từ như đồng tính, giới tính thứ ba, vân vân, chứ chưa từng dám gọi là BD, bởi tôi biết bên ngoài thế giới ấy, người ta hiểu một cách rất phơn phớt về thuật ngữ chỉ những người đồng tính luyến ái là những người mang căn bệnh, biến thái, trái với tự nhiên, hay nghịch với thuần phong mỹ tục, vân vân. Nhìn chung, đó là cách gọi mang màu sắc miệt thị, chẳng tốt đẹp gì. Tuy nhiên, ở góc nhỏ này, rất nhiều lần trong vở diễn của Mai và bạn, hay ngay cả trong những câu đối đáp tếu táo của khách, tôi nghe thấy từ BD được nói ra với thái độ thản nhiên, coi đó là một danh xưng, một thứ định kiến của xã hội vẫn còn đậm chất phong kiến ngoài kia, bỗng trở nên nhẹ tênh qua lời lẽ của họ. Họ cười nói với nhau, chọc cười nhau bằng chính cái đặc thù giới tính ít bình thường của mình. Bất giác tôi nghĩ đến câu nói của diễn viên hài đại tài nổi danh thế giới với đầy đủ những vinh hoa lẫn nỗi buồn cùng cực trong cuộc sống. Sackler Sapplin. Để có thể cười thật sự, anh phải là người có khả năng lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó. Có rất nhiều lần tôi chập choạng trong suy nghĩ, cảm thụ và không thể nào phân định nổi đâu là nỗi buồn, đâu là niềm vui, đâu là bi kịch và đâu là hề kịch ở giữa cuộc đời này khi gắn thêm vào nó hai chữ thật sự. Khi nhìn Xuân Mai rạng rỡ và là một ngôi sao của thế giới underground này, tôi thấy Mai cười, Mai nói, Mai quá xấu xí với hình dáng do mình tạo hình nên, nhưng tiếng cười của khán giả lại đến từ sự thông minh, sắc sảo và vô cùng duyên dáng trong từng cái đánh mắt liếc ngang của Mai. Chính Mai tự mâu thuẫn và tạo ra sự đối lập đó, hay vốn dĩ cuộc đời này vẫn vậy. Một lần trò chuyện với gã dưới bộ dạng của thiện trung, tôi hỏi gã nhiều thứ về gia đình, về công việc, về nghề, vân vân. Và rồi tôi vô lý ngẩn ngơ trước tâm thái an nhàn của những câu trả lời. Trung quay người lại với tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và bằng chất giọng trầm ồm của một gã đàn ông. Tôi không nhận thấy ở những điều Trung nói một sự che giấu khỏa lấp nào. Trong cuộc nói chuyện, tôi phải thú nhận rằng mình đã từng có ý định lò dò theo mạch chuyện để nhặt nhạnh bi kịch. Một Xuân Mai khoác lên mình sự diêm dúa của phục trang lấp lánh sắc màu, hàm răng xấu lố, cái mụn ruồi to quá cỡ, một hình thể xấu xí đại diện cho những nỗi u uất trong con người ấy. Sau mỗi đêm diễn, tẩy trang sạch sẽ lớp dày cộm những phấn son rẻ tiền, lại đi về cô đơn lầm lũi trên lối vắng về một nơi không gọi là mái ấm. Rồi có lúc một mình nhỏ giọt lệ thấm đẫm trên chiếc gối không mùi hương mà mơ về những hạnh phúc yêu đương, thành công đơn thuần như vạn người. Nơi mà mọi nỗi uẩn buồn sẽ sống dậy trần trụi không tô vẽ. Nơi mà khát khao được yêu thương, được cảm thông gào thét cấu xá tâm can. Nơi mà ai oán cuộc đời sẽ rên xiết thâu đêm. Một con người được sanh ra với sự đặc biệt và tồn tại song song cùng những nỗi đau cũng đặc biệt, luôn được chuyển hóa thành tiếng cười, thành vở hề tự ngạo mua vui cho một cộng đồng cũng đặc biệt như vậy. Một Xuân Mai đại diện cho số những người mà đôi khi chính những vị sinh thành ra họ cũng khó mà chấp nhận được sự khác biệt kỳ khôi ấy nơi họ. Đôi khi coi đấy là nỗi xấu hổ, nỗi buồn cho gia đình, huống hồ gì là đối mặt với những định kiến xã hội. Tôi dọn sẵn lòng để nhỏ lệ, để rộng vòng ôm chia sẻ cho một người đặc biệt như Mai. Dọn sẵn cả tâm thế cho mình để nghe những câu chuyện buồn rưng rức. Tôi hỏi Trung về gia đình và rồi tôi thở phào vì ở góc ấy của cuộc đời Trung quá may mắn khi có ba mẹ là trí thức. Họ nhận ra sự khác biệt trong con người Trung từ khi Trung còn là một cậu bé lớp 7, lớp 8. Cậu bé ấy từng thử cố gắng chơi với các bạn nữ, thích các bạn nữ nhưng bất thành. Trung mang tâm sự kể với mẹ và thật hạnh phúc khi cả mẹ và ba đều nhanh chóng hiểu được và chấp nhận mọi sự khác biệt của con mình về giới tính. Và từ đó họ mặc nhiên chấp nhận cả việc Trung thể hiện đúng với bổn chất vốn có trong mình. Trung học khá giỏi và ngoan. Ngay cả hàng xóm láng giềng đều biết về Trung, nhưng họ không dèm pha kỳ thị, bởi Trung như một người anh lớn trong xóm, luôn sẵn sàng kèm cặp các em nhỏ trong xóm học hành. Cha mẹ các em cũng có một sự tin tưởng nhất định nơi Trung khi họ luôn chọn Trung để tham vấn một vấn đề liên quan đến sự học, định hướng ngành học của con cái mình. Điều đó giải thích cho lối tư duy thông minh, nhạy bén trong từng lời thoại đáp của Xuân Mai trên sân khấu. Trung lại dẫn tôi vòng quanh những buổi diễn từ khi gã chỉ mới 17 tuổi đến những sân khấu lớn nhỏ như quán cà phê, quán bar và dường như có điều gì đó khẽ hụt hẫng trong tôi. Cuộc đời Trung cũng có thất bại, cũng có thành công, cũng có khi hạnh phúc bạt ngàn với yêu đương, cũng có lúc thất vọng buồn bã với tình yêu và rồi lại có tình yêu, lại ổn định với công việc. Ô kìa, sao lại bình thường đến thế cuộc đời của con người này? Có điều gì đó gần như là thất vọng trong tôi khi dọc dài qua những câu chuyện của Trung cho tới khi tôi quyết định dừng hỏi. Nhiều đêm sau đó, tôi đã tự vấn bản thân và nhìn ngắm lại rất nhiều lần câu chuyện của Trung và cả con người Trung. Có lần tôi thấy Xuân Mai trên một cuộc thi game show của đài truyền hình. Vẫn với tạo hình đó, vẫn với giọng điệu đó, chỉ vài phút xuất hiện, Mai lại làm khán giả phải bật cười. Sau 3 vòng thi nhanh chóng, Mai quyết định dừng lại với giải thưởng 40 triệu đồng. Sau đó tôi đọc thấy trên mạng xã hội, các bạn trẻ là khán giả của Mai, họ tiếc nuối và có cả giận lẫy khi Mai không quyết định thi tiếp vào vòng trong để vượt qua thử thách khó hơn, nhận 100 triệu đồng mà chỉ chắc ăn ôm gọn số tiền thưởng, dừng cuộc chơi. Và tôi thấy Trung thanh minh cho mình, cho Mai. Với Trung, 100 triệu là số tiền lớn, nhưng 40 triệu cũng là số tiền lớn. Thử thách thêm không chắc gã có vượt qua được hay không, hay mất toàn bộ số tiền thưởng. Nó lớn khi gã vẫn mặc quần áo rẻ tiền, vẫn đi chiếc xe cọc cạch đi làm ngược xuôi, vẫn ăn bánh mì khi đói. Lúc này mới thấy công chúng mưu cầu thêm một tiếng cười bất chấp tâm tư của con người ấy, nghĩ gì khi đối diện với cuộc sống rất đỗi đời thường. Dường như họ chỉ quen yêu cầu nghệ sĩ phải hy sinh cho cái gọi là nghệ thuật, mặc kệ nghệ sĩ cũng là người thường, cũng cần tiền để sống, số tiền có được từ chính công sức của mình, sống để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê làm nghề của mình. Rồi cũng chẳng có gì lớn lao trong những câu chuyện mà ai chót mang nghiệp diễn cũng có thể gặp phải ấy. Tôi lại nghĩ về những bi kịch khi Trung chỉ nhẹ nhàng thủ thỉ cho tôi những tâm tư hoan hỉ đời riêng. Tôi thấy đôi mắt ánh lên tia tự hào, mãn nguyện khi nói về nghiệp hề của mình và hài lòng với khán giả của mình. Tôi nghe thấy cái chất giọng trầm ấm, chậm rãi, an nhàn trong câu chuyện về tình yêu đồng tính của mình. Và tôi thấy cả ở một góc cách chỗ tôi và Trung ngồi, không xa là gã người yêu của Trung đang bình thản, kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi kết thúc câu chuyện dài của mình. Lần nữa là tại Central, chỗ diễn của Trung, tôi đã kịp nhận ra khi con người ấy đến chào hỏi tôi, họ làm việc cùng nhau, đi về cùng nhau, những bức ảnh thường là ảnh đôi của hai người, họ lạc quan và vui tươi khi nói về cuộc sống, hài hước tất thảy mọi thứ. Tôi đến vò đầu bứt tóc thì vẫn tiếp tục loay hoay nghĩ về những bi kịch, những nỗi buồn của Trung hay Xuân Mai, nó bình thường như bao nỗi buồn khác tôi gặp trong đời. Và tại sao một con người đặc biệt như thế này lại không thể có cho tôi lấy một câu chuyện đẫm lệ và đầy rẫy bi kịch như tôi từng dọn lòng để sẵn sàng đón nhận và kể lại trong quyển sách này chứ? Lòng tôi trống tênh cho tới một hôm. Tôi lại ngồi trước tivi, lại bắt gặp một kênh đang phát sóng chương trình hài. Trước mắt tôi là một nghệ sĩ tài danh mà rõ ràng nếu đem anh và Xuân Mai ra để ngắm cả hai thì họ tương đồng về nhiều điểm. Về loại hình dạng nhân vật họ thường khoác lên người, về đặc thù giới tính khác biệt, về sự duyên dáng bén nhạy dưới ánh đèn, vân vân. Song anh vẫn được công nhận và tung hô bởi công chúng trong lẫn ngoài nước, vẫn là một ngôi sao sáng trên sân khấu lớn và nghiễm nhiên được gọi là nghệ sĩ tài năng. Vậy thì nếu lấy sự kỳ thị, cái nhìn coi thường của cộng đồng của xã hội ra để làm lý do cho việc Xuân Mai không thể tiến lên các sân khấu lớn trước công chúng đông đảo, các thành phần và việc an phận ở cái sân khấu nhỏ hẹp tại Central của Mai mà cảm thương thì rõ ràng là oan cho xã hội quá. Những suy nghĩ nghịch ngợm chợt túa ra bên trong mình. Tôi thử hình dung trên sân khấu lớn kia là Mai thì sao? Và rồi tôi chợt giật mình nhận ra những sự bi, sự hỉ, ẩn đằng sau tất cả những gì có thể phô bày mà chúng ta vẫn nhìn thấy hàng ngày. Nó quá mông lung, quá khó để chúng ta có thể dễ dàng phán xét, dán nhãn rằng sự này là hỷ, sự này bi. Tôi hay có thể là bạn nữa. Chúng ta quá ích kỷ và chủ quan để thường vội vàng phân định bi hỷ trong đời. Tôi chợt mỉm cười khi nhận ra, biết đâu đấy Xuân Mai nếu đứng ở trên sân khấu lớn kia dưới ánh đèn và đón nhận nhiều hào quang kia, sẽ cô đơn đến giường nào khi phải uốn nắn bản thân cho vừa với sự mong mỏi của công chúng và đôi khi là mãi mãi không thể công khai rạch ròi bản chất con người thật của mình từ tâm tánh cho tới giới tính. Ở sân diễn tại Central, Xuân Mai đứng rất gần với khán giả, trò chuyện với khán giả. Những tràng vỗ tay liên tục vang lên. Mai dẫn dắt cơn vui cười khoái trá của khán giả và khán giả dẫn dắt cảm xúc tùy biến của Mai. Những tờ tiền lớn được dúi vào tay Mai sau mỗi lần sự khoái chí của khán giả được Mai đẩy lên cao trào hay sau mỗi lần Mai khéo léo biến vị khán giả nào đó trở thành bạn diễn của mình. Có cô gái dưới hàng ghế khán giả lên tiếng chê bai ngoại hình quá xấu của Mai bằng quãng giọng kéo dài ra một cách cố tình. Khán giả lập tức trộn rộn, có người đồng ý với cô, có người hăm hở chờ đợi Mai ứng biến. Mai đợi đám đông lao nhao xong thì lên tiếng nhạo cô gái. Dạ, em xấu vậy đó, nhưng mà em khiến chị gái xinh đẹp bỏ tiền vô xem em diễn là được rồi. Chàng vỗ tay giòn giã vang lên cổ vũ cho màn ứng khẩu điềm tĩnh của Mai. Mai chưa dừng, liền khèo một anh thanh niên đi cùng cô gái và hỏi. Anh thấy Mai có đẹp không? Có lẽ ngại màn ứng khẩu ban nãy của Mai nên anh chỉ cười, e dè gật đầu. Ừ, Mai đẹp. Khi Mai hướng micro về phía anh chờ đợi, Mai quầy quả trở về chỗ góc sân khấu nhỏ của mình thong thả buông câu kết. Nghĩ sao xấu lồ lộ như vậy mà khen đẹp? Vậy nên anh có khen chị đẹp cũng chớ có nên tin nha, hôn chị đẹp. Khán giả nghiêng ngửa cười, có kẻ vỗ đùi đen đét rồi úp mặt vào lưng bạn cười rung cả người. Có lẽ những đêm diễn của Mai tại đây sẽ chẳng có đêm nào giống đêm nào. Một ngôi sao của thế giới đồng tính như Mai, sống đời nghệ sĩ như vậy quả thật cũng thú vị biết bao. Chúng tôi bước ra khỏi Central khi đã quá nửa đêm. Gió đêm khe khẽ thổi qua làm mớ tóc rối nhẹ. Bên này đường, phía trước khách sạn lớn, chiếc xe hơi bóng loáng dừng lại. Một người đàn ông có lẽ là giàu có bởi bộ dạng lịch lãm trong bộ suit đắt tiền, mặt ngầu đỏ. Bước chân thoáng chút liêu siêu, mở cửa xe hơi và quăng mình lên ghế. Ngắm nghiền mắt, có vẻ mệt mỏi rồi xe lao đi trong đêm. Bên kia đường, cô lao công đang cặm cụi quét rác và một chiếc xe máy của một người đàn ông trung niên cũng chờ tới. Chú đưa cô một ổ bánh mì. Cô dừng chổi để đứng lại ăn ổ bánh mì và họ trò chuyện với nhau. Lúc này, đứng giữa những hình ảnh như vậy, tôi hoàn toàn không còn biết đâu mới là hỷ, đâu mới là bi. Phải chăng cuộc sống luôn tồn tại song hành những hỷ, bi như vậy? Đằng sau những niềm vui biết đâu là những giọt nước mắt. Đằng sau những vẻ ngoài tưởng chừng như là buồn bã, biết đâu lại là những niềm vui. Thượng đế luôn công bằng và Thượng đế cũng luôn có những lý lẽ sắp đặt riêng mình. Từ đây, tôi học được một bài học cho chính mình. Học cách nhìn mọi việc dưới một con mắt của trẻ thơ, cảm nhận mọi thứ bằng trái tim hồn nhiên và tập chấm dứt mọi sự ngờ, tưởng, đoán, định cho bất kỳ ai. Không mưu cầu ở người khác điều gì nằm ngoài những gì mình nghe, thấy, cảm. Sài Gòn đêm đó lạnh se se. Chúng tôi ung dung lướt qua những con đường, nhìn ngắm phố phường Sài Gòn, không hẳn là im ngủ, cũng không hẳn là đang sôi động tất bật như khi sáng trời. Nhoẻn miệng cười vu vơ, hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực bầu không khí thanh lành buổi đêm, có chút hơi nước và thấy yêu thêm mảnh đất này. Nơi luôn rộng lòng đón nhận và nhân ái trong ánh mắt nhìn nhau để bất cứ ai cũng có một khoảng không gian riêng mà vùng vẫy với đúng bản chất con người mình, dù mỗi chúng ta có là ai, có đặc biệt hay khác biệt gì, Sài Gòn vẫn chấp nhận chúng ta bằng cách nào đó, miễn tâm thế thị dân hòa lành. Có lẽ chỉ có Sài Gòn thôi. Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau.
Uber Hoàng. Khi chúng tôi hoàn thành bản thảo của quyển sách này, thì tình cờ cũng gặp lại đây đó những nhân vật của mình. Tiếng ca Lệ Nhòa đến thăm chúng tôi một tối tình cờ và tiện cho hay. Chị đã dừng hát nơi chốn cũ. Chị hát ở chỗ tôi vài bản tình ca sầu muộn rồi chia tay, hẹn gặp đâu đó giữa Sài Gòn. Ngày gần nhất, phòng trà xưa cũ của đôi vợ chồng nghệ sĩ Xuân Hùng cũng rời đi do bị lấy lại mặt bằng. Nghe tin chẳng biết nên buồn hay nên vui, thì chàng trai hát tình ca trên lưng ngựa cũng đến để chào tạm biệt chúng tôi và tạm biệt Sài Gòn trở về quê sinh sống, quyết định quay về hát tiếp tục tại quán nhỏ nơi thành phố biển yên ả. Đêm đó, anh hát những bản tình ca mà không có trong nhạc mục của đêm diễn phòng trà hàng đêm. Giọng ca nghe có phần dữ dội như biển một đêm giông. Tôi không còn gặp ánh mắt anh đưa nhìn về phía tôi khi đang hát và khẽ nhoẻn môi cười. Giọng điệu lãng tử như thường thấy mỗi lần ghé phòng trà tiếng xưa nghe anh hát. Tiếng ca nghe ầm ào mà chẳng giấu được nỗi buồn nào đó. Chúng tôi không hỏi nhau về những nỗi buồn, không dám động chạm đến những đổi thay, chỉ len lén cảm nhận được điều gì đó man man trong ánh mắt nhìn lẫn lời ca. Anh hẹn, khi nào có dịp về Sài Gòn, anh sẽ ghé thăm gác nhỏ. Còn nhớ, có lần muốn tìm lại anh kép nhảy ở một ballroom nằm kế một nhà hát bên quận 10, thì tìm lại mới hay nơi ấy vừa được đập bỏ. Chúng tôi có cảm giác như mình đang chạy đua với những đổi thay quá lớn quá nhanh của Sài Gòn. Thời gian ngắn gần đây, chúng tôi bận bịu ngàn việc với cuộc sống riêng. Thụy có lúc phải thi, tôi có lúc việc dồn. Chúng tôi gác lại quyển sách dù sự nóng ruột vẫn cứ tồn tại song hành với những lo toan của cuộc sống. Về sau, nghe tin Tắc sắp đóng cửa, gà Go Lois bật tiếng gáy. Chúng tôi hẹn nhau dạo thương xá chụp hình và ai nấy mua cho mình một món hàng lưu niệm với thương xá. Rồi ngày Tắc chính thức đóng hẳn, nhiều tiểu thương đã đứng nhìn tòa thương xá gạt lệ, khiến bao thị dân khác cũng nghẹn ngào cúi đầu chia tay với nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm tuổi thơ. Những ngày cuối tuần ghé bàn phá lấu của một cụ già có cách tính tiền kỳ khôi mà tới tận bây giờ người ta kể lại vẫn không hiểu cách làm của ông công thức là như thế nào. Chỉ biết mỗi lần có khách đến mua xiên phá lấu, đứng ăn tại chỗ hay đem đi, ông lại xỏ vào ngón tay một cọng dây thun. Mỗi xiên là một cọng thun, nhưng không hiểu mấy cách ông nhẩm nhớ người nào ngón tay nào ra sao, nhưng cứ đếm dây thun tính tiền chẳng chật đi đâu. Mãi đến sau này, con gái ông vẫn tiếp tục bán phá lấu ở đó với cách tính tiền hiện đại hơn. Và chắc chắn, góc bán buôn nhộn nhịp đó còn nhiều kỷ niệm lắm của người dân Sài Gòn. Cho đến khi đại lộ Nguyễn Huệ bị quây rào phong tỏa xây quảng trường đi bộ, con đường như cuốn tấm khăn xô màu xanh khiến tiểu thương trên cung đường vốn sầm uất bỗng buồn hầm hư. Đại lộ được khánh thành và mở đường lưu thông không bao lâu thì tin sét đánh là nguyên con hẻm xưa cũ mà căn gác nhỏ, tiệm cà phê người Sài Gòn cũng tọa trong con hẻm đó được thông báo với thời gian gấp gáp đến không ngờ, chỉ trong vài ngày sẽ phải dọn khỏi hẻm bởi đã được bán sang tay cho một chủ đầu tư mới. Vội vàng và u buồn và vẫn vương vãi hy vọng hệt như những ngày cuối của Tắc vậy. Tôi ở gác nhỏ bước xuống con hẻm hỏi thăm hàng quán cận kề. Chú bảo vệ dễ thương lâu nay vẫn hay níu ngược chúng tôi lại cho trái mận, dúi trái cóc, gặp nhau bao giờ cũng trêu ghẹo đôi câu, nay ủ rũ chỉ lắc đầu thở dài. một chú bảo vệ khác của nhà hàng cạnh bên gặp tôi cầm cái tay thanh minh cho một lần nào đó. Chỗ giữ xe không đủ để nhận giữ thêm xe của khách người Sài Gòn. E ngại hiểu lầm nhau mà mất đi cái tình bấy lâu. Tôi cười xòa, vỗ vỗ trên bàn tay chú đang nắm chặt tay tôi bảo không sao đâu mà. Vậy mà lòng nghe có gì đó nặng nặng. Chưa xa đã kịp nhớ cả đôi vợ chồng bán cà phê cóc trong hẻm. Sớm chiều ra vô gặp nhau, ngày đôi lần mà lần nào cũng siêng chọc ghẹo nhau một câu. Thấy từ xa đã chào hỏi rộn ràng. Cái quán cóc để ghế nhựa con dọc một bên vách đi vào hẻm, nơi mà tôi vẫn thường gọi là cà phê cho các chú giữ xe, bảo vệ của cả khu phần vì ủng hộ đôi vợ chồng tình nghĩa, dễ thương và đặc sệt nam kỳ tánh. Phần vì muốn các chú ai cũng vui. Cứ nghĩ nhiều khi tặng nhau ly cà phê đổi đi đổi lại, cái nụ cười thân mến còn hơn đồng tiền lẻ trao ra mà lạnh tanh gương mặt. Đang ngồi viết đôi dòng ngoài dự kiến này mà lòng dạ rưng rưng. Sách chưa nằm trên kệ mà đôi nơi đã kịp thành dĩ vãng, đã lùi về trong ký ức thị dân. Vài ba người đã không còn ở chốn cũ. Ngay cả căn gác nhỏ của chúng tôi cũng sắp trở thành hồi ức ư. Nghĩ đến đây, bỗng nỗi buồn ướt đầm đìa câu chữ. Vì tôi quá đàn bà hay vì Sài Gòn đang phải đổi thay quá nhanh? Sài Gòn bây giờ có thương nhau, phải thương thật vội. Kệ đời sống đang bê tông cốt thép hóa hàng ngày, dưới danh nghĩa phát triển, khiến bầu trời không khí trở nên ngột ngạt. Người nhìn người chẳng thấy mặt nhau, bởi lớp áo chống nắng, giày cộm, những khẩu trang, mắt kiếng. Có lẽ đã qua rồi cái thời vô tình bắt gặp ánh mắt nhau trên phố, vô tình liêu siêu bởi một mái tóc dài bay trong gió, một cái gáy đờ mi gạc sông xinh xinh, vô tình mỉm cười với nhau mà chạy theo hát vu vơ đôi câu nhạc tình đặng làm quen. Sài Gòn bây giờ, thương nhau thì hãy thôi chỉ hò hẹn quán xá máy lạnh, bên ly cà phê pha máy mà một lần ôm eo nhau dạo qua những con đường có hàng cây hoa dầu, rơi là chả những buổi chiều mùa hạ như Nguyễn Bình Khiêm hay Huyền Trân Công Chúa. Hãy chỉ cho nhau những hàng cây hoa đào tím rộ dọc hai bên Điện Biên Phủ, lối ra hàng xanh, hay những con đường vàng ruộm hoa muồng hoàng yến từ cuối độ tháng 3 trải dài sang hạ. Khi cây thay áo chút sạch lá là khi hoa thắp đèn vàng ươm những góc Sài Gòn. Có hò hẹn, hãy thử một lần đi dạo thử góc Cao Thắng và nhiều góc đường khác để nghe hương hoa sữa đưa theo gió ướp hương cho những cuộc tình lãng mạn thời 2015. Lãng mạn đi còn kịp có cái mà nhớ thương về nhau, lỡ đâu ngày nào đó lại chẳng còn nữa những hàng cây dọc dài lối quen ta vẫn qua mà chưa từng một lần hẹn nhau thong dong chậm chậm dưới những tán lá, chỉ kịp vội vã sau những lần đèn ngả xanh thì mai xa rồi lấy gì để nhớ nhau. Chẳng biết có bén được duyên với một chỗ nào khác để tiếp tục gầy dựng một góc người Sài Gòn, để thủ thỉ tâm tình với nhau bằng lời ca tiếng nhạc vàng như ánh đèn những đêm hạ tuần hay không. Nhưng tâm tư nghe rưng rức lắm. Ai cũng từng đến chào chúng tôi để đi. Gác nhỏ này chẳng biết chào bằng hữu với người Sài Gòn ra sao, bởi tôi chỉ giỏi chào đón mọi người đến, chỉ quen ở yên một chỗ chờ người đi người về. Giờ ra đi khỏi chốn đã chót mến từng bàn tay giơ chào, mến từng bước chân lộc cộc lối đi lát đá quen, chót thương mến khách quý, khách hay đến chơi, gặp nhau riết thành lệ. Đôi hôm không thấy ghé là tìm Facebook hỏi han xem có đau ốm gì không. Thậm chí cũng từng phải đọc lời kinh tiễn đưa vài người bạn quen nơi này về nơi vĩnh hằng. Tôi gửi bản thảo cuối cùng này đi mà lòng thầm mong, ngày sách nằm trên kệ. Chúng ta vẫn còn có thể gặp nhau tâm tình ở chính nơi này. Tôi giữ cho lòng chút lạc quan, biết đâu đấy. Một xác suất thay đổi nào đó, một sự chậm trễ nào đó của chủ đầu tư hay là gì cũng được. Để chậm một chút thôi, những góc đường nhỏ, con hẻm thuộc loại xưa cũ nhất của Sài Gòn mà từ thời Pháp đã mang tên Ellis rồi đổi thành Omey từ năm 1879 cho tới năm 1955 đổi thành Nguyễn Văn Thinh và cuối cùng sau đúng 100 năm tức năm 1975 đến nay mang tên Mạc Thị Bưởi này dài thêm chút tuổi thọ ở lại với Sài Gòn. Mai này những tòa nhà cao lớn sẽ thay thế tất cả, có tìm về với nhau sẽ lạc giữa những phố lớn bê tông chọc trời. Sài Gòn ơi, đổi thay chậm chậm thôi, có được không?
Sài Gòn vẫn hát.
Sài Gòn mùa trở gió, bước ra khỏi phòng trà tính xưa, rũ lại sắc vàng pha đỏ ấm áp của một không gian đầy hoài niệm. Tôi tự trả mình về lại với thực tại khi cảm thấy những se se lạnh luồn qua cổ, mơn man trên da thịt. Sài Gòn có mấy khi cho người ta có dịp so vai, co ro nép vào nhau. Tôi khoanh tay trong tấm khăn choàng cashmere màu đen tuyền, mua được ở thương xá Tắc, trước khi những chú gà gô loa nơi đó chỉ còn ưỡn ngực hiên ngang rồi trở thành kỷ niệm. Gió khuya lùa qua mũi, tôi chợt reo lên như trẻ nhỏ, lính quính rút cánh tay đang mắc kẹt giữa những vòng khăn, vỗ liên hồi vào vai người bạn đường. Người nghe thấy gì không? Nghe thấy không? Bạn còn đang ú ớ giỏng tai nghe, tôi lại vỗ vai bạn. Chạy chậm thôi. Người nghe thấy gì không? Thơm không? Ừ, mùi hoa sữa. Không, không phải hoa sữa. Mùi dạ lý hương. Ừ, mùi dạ lý. Tôi không chắc lắm là mùi hoa sữa hay dạ lý, nhưng cảm giác đầu tiên tôi nghĩ đến là hoa dạ lý hương. Cảm giác sung sướng khi gã bạn đường không cãi. Google có thể tra ra mọi thứ, trừ mùi hương bọn tôi nghe thấy, nên tôi mặc nhiên rằng mình đúng. Hoa sữa gợi tôi nhớ tới Hà Nội, nhưng dạ lý lại gắn liền với miền ký ức của riêng tôi. Chẳng Sài Gòn, cũng chẳng thủ đô. Góc đường Cao Thắng nối dài, tôi qua lại ngàn vạn lần mà chẳng hay nó thơm đến vậy. Thị thành này tôi sống đã bao năm, song chỉ nhớ cung đường về nhà trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, độ gần đây người ta trồng hoa sử quân tử nở quanh năm. Cứ đêm về là ngan ngát hương. Hôm nào đi xe hơi, ngang đường này tôi đều quen hạ cửa để tìm hương, riết thành quen, có đêm mưa hắt hạt qua cửa, cũng kệ. Ôi chao, đêm Sài Gòn của tôi có hương, chẳng phải mùi sương đêm, chẳng phải mùi khói bụi, chẳng phải mùi xe rác, xe tải chạy đêm, cũng chẳng phải bất cứ mùi bừa bộn sót lại nào của phố thị sau mười mấy tiếng của ngày. Không phải mùi bon chen, mùi mệt mỏi, mùi nhấp nháp, mùi trần trụi. Là hương của những loài hoa đẹp lẩn khuất lúc ban ngày, đang ngóng đợi đêm lên mới tỏa, hay vẫn cứ ung dung tỏa đó nhưng đêm lên mới khiến người nghe thấu. Cách đây hổng có lâu, đi ngang con đường này, tôi còn luôn miệng kể: bữa bị giật giỏ ở đường này nè. Rồi cứ con đường nào bị giật giỏ là tôi hổng ưa con đường đó. Vậy mà hôm nay, nhờ mùa gió, nhờ khí trời ban phát, con đường sực nước hương hoa. Trời đất ơi, sao mà nồng nàn quá, Sài Gòn ơi. Ơi những con đường, vậy mà suýt chút xíu là tôi ghét luôn con đường này rồi. Thôi, tôi xin lỗi, tôi không rêu rao cái sự mất mát tôi chót sơ hở bởi những kẻ thiếu tử tế đang bào mòn cái tình của đất này nữa. Mừng sao, bao năm sống ở đây, bao đêm thức trắng nghe Thái Thanh, Hoàng Oanh, Thanh Thúy, vân vân, nỉ non lời tình cũ, tự mở ngoài quán cà phê thâu đêm của những tuổi trẻ. Vừa thèm chia sẻ sự tĩnh lặng cùng nhau, vừa yêu quá đỗi cái ồn ã nơi mảnh đất này. Bao lần tranh thủ hít cho đầy lồng ngực cái bầu không khí có hơi nước của đêm cho kịp trời sáng rất vội. Những hôm lặn lội thức cùng để trải chữ ra cho quyển sách, giờ mới phát hiện ra đêm Sài Gòn của tôi đâu chỉ có những góc nhỏ vàng vọt ánh đèn sân khấu hát nhạc xưa, mà còn là những con đường thơm hương tự nhiên nguyên thủy. Con đường ấy, góc đường ấy vẫn nằm nguyên lối cũ, nhưng phòng trà tiếng xưa thì nay đã không còn ngụ chốn đó sau bao năm nồng men quen thuộc với người mộ điệu nhạc vàng. Sài Gòn đổi thay khe khẽ mà rất vội, sơ hở là chừng như mất. Còn nhớ khi tôi, Thụy, Linh lang thang những đêm lần qua những góc trầm của phố, nghe, ngắm, nhìn, làm bạn và kiểm chứng cảm xúc của chính mình đối với những con người mà với tôi, khi đặt họ vào một sân khấu chung của đô thị thì hiển nhiên làm nên một bản tổng phổ tuyệt đẹp. Mỗi người như một nhạc cụ của dàn nhạc, có loại trầm ấm, nhẹ nhàng, có loại réo rắt, rộn rã, có chính, có phụ, nhưng tất cả đều dường như không thể thiếu cho một bản hòa âm, tạo nên một Sài Gòn rất riêng của những tâm hồn duy mỹ, hoài niệm và từ tốn. Ấy vậy mà, đã có lúc chúng tôi thấy mình như chạy đua với những biến thiên của Sài Gòn. Có lần, có khi chạy ùa đến một câu lạc bộ khiêu vũ, từng biết để tìm gặp một chàng kép nam trẻ trung, vui tính, hay dìu các bà cô theo những bản tango, rumba, cũ kỹ trong niềm say mê. Hòng được nghe câu chuyện gì đó từ họ, thì lại là lúc câu lạc bộ vừa kịp sụp xuống thành đống xà bần đổ nát. Trong tiếng nện vang liên tục của từng tiếng búa, họ đi đâu mất chẳng ai hay. Chúng tôi từng éo ợt ngồi bên nhau buồn bã cho bước chân muộn. Tiếc mình chẳng kịp biên lại câu chuyện nhỏ ấy dù họ ở đó bấy lâu nay. Một đêm, gác nhỏ người Sài Gòn gặp lại Lê Nguyễn, chàng trai của khúc tình trên lưng ngựa hoang đến chơi. Vẫn khuôn miệng cười nhếch, quả đầu chọc, quần jean, áo sơ mi ôm khít thân người vạm vỡ, khiến anh càng lãng tử phong trần hơn bội phần so với khi đứng trên sân khấu của tiếng xưa. Đêm ấy, anh hát rất nhiều, hát những bản nhạc anh yêu mà không theo cấu tứ nào của chương trình biểu diễn hàng đêm của anh. Em ơi, có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi, có phải trời đã sang đông? Đôi mắt xa xăm cố giấu muộn phiền mà bất thành. Nỗi buồn cứ tràn qua ánh nhìn, qua tiếng hát, qua nụ cười sầu nhẹ. Anh chào chúng tôi, anh về. Không phải là lần chào nhau tạm biệt như mọi khi. Lần này Lê Nguyễn về quê. Tôi nghe nghẹn nghẹn, buồn buồn. Sài Gòn đã cưu mang tiếng ca này để đưa bước một anh bảo vệ quán bar tiến lên sân khấu phòng trà với chất giọng cũng cao đẹp vạm vỡ như thân hình đầy nam tính kia. Nhưng rồi có lẽ anh chợt nhận ra sức thanh xuân của gã đờn ông như anh là hữu hạn. Có lẽ thứ trách nhiệm của người rồi đây sẽ phải đi tới đoạn đơm quả ngọt trong một cuộc tình đẹp, khiến người ta cần nhiều hơn những gì Sài Gòn dành cho để gây dựng phần đời mình. Anh về quê, vẫn đi hát, hát cho nhà hàng, tiệc cưới, cho quán xá của bè bạn. Tiếng ca đẹp trở về từ Sài Gòn sẽ là một điểm sáng cho thành phố biển Phan Thiết quê anh. Tôi chúc anh đường may, nhiều an lành. Giữ lại riêng tôi nỗi man mác tiếc nuối. Thụy cũng vậy. Đêm cuối khi biên xong những dòng cuối đượm nỗi sầu tư trước những đổi thay của phố, khi chính căn gác nhỏ của người Sài Gòn phải bị dẹp đi bởi một công văn vô minh vô tình. Tôi thấm thía sự khắc nghiệt của sống đời ở đất này đã bao phen, nhưng lần này tôi cảm thấy chua chát, khép lại đoạn văn buồn. Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau, nhưng rồi tôi vẫn đặt tên quyển sách với đôi chữ gửi lòng lạc quan, hy vọng lẫn niềm tin gắng bền bỉ. Sài Gòn vẫn hát. Rồi tiếng ca lệ nhòa, dù không rời xa Sài Gòn như Lê Nguyễn, nhưng cũng đã không còn đứng trên sân khấu tiếng xưa sau đôi lần tiếng xưa đổi địa điểm. Cho tới hiện tại, tiếng xưa đã chuyển về quận 5. Xuân Mai của Bi Hỉ. Kịch cũng đã phải rời vương quốc lục sắc của mình qua một chốn khác, gửi lại sân khấu riêng mình. người Sài Gòn cũng tìm được một góc lầu mới, cũng ở một chung cư cũ thời Pháp, cách chốn cũ một đoạn rất ngắn, vẫn lọt thỏm ngay giữa trái tim Sài Gòn mà yên bình. Đêm đêm vẫn sáng đèn vàng, chờ đón những tâm hồn đồng điệu về qua, hát cho nhau nghe câu yêu đương xưa nhưng không cũ, tạo nên một bộ lạc riêng không chỉ của những con người của thời quá vãng đầy hoài niệm, mà là một bộ lạc của những thanh xuân tràn trề nhưng yêu tha thiết những nét đẹp trường cửu của âm nhạc miền Nam một thuở, vẫn mày mò tìm, nghe, hiểu, hát để gìn giữ, hòng đập cùng nhịp đập với bao nhiêu thứ luôn thay phiên nhau mới mẻ trong lòng phố, song vẫn giữ được một vương triều với những ngôi sao âm nhạc chung mà riêng của xứ này. Cà phê người Sài Gòn giờ có tiếng ca nửa khuya một đóa hoa sầu để khách tìm đến thành quen. Sài Gòn xưa nay vẫn vậy, có kẻ đi sẽ có người đến, có khắc nghiệt cũng có bao dung, có thử thách cũng có chở che. Người thay thế có thể giật sập bao nhiêu kiến trúc cũ để đổi bằng những kiến trúc tân kỳ, nhưng có lẽ sẽ khó lòng thay thế được những niềm yêu trong lòng thị dân chót si mê dòng nhạc vàng. Kẻ xa về có chợt lạc lõng giữa những minh thiên mới mẻ thì chỉ cần tìm được đúng một góc đèn úa, ngồi lại nghe một khúc xa xưa ngân lên là đã có thể tĩnh lòng an dạ buông mình trôi về miền ký ức của những cuộc tình mình một thuở, chót mượn câu hát tỏ bày của những cuộc yêu từng cùng nhau dọc ngang Sài Gòn chợ lớn, rong chơi rồi lạc nhau đâu đó giữa dòng đời muôn nẻo. Sống ở đất này, hãy cứ yêu như chưa yêu lần nào, để dẫu mai có xa, dẫu em còn nhớ hay em đã quên, thì em ra đi nơi này vẫn thế. Để đáp lại tình thị thành dành cho kẻ ở, chốn mới của người Sài Gòn, tôi trồng một dàn hoa sử quân tử, rũ buông từng chùm hoa nở sau những cơn mưa vội, lơ thơ những sợi tơ hồng lãng đãng thơm hương hằng đêm, để ai về qua cũng như tôi, nếu lỡ quên sẽ lại nhớ, nếu chưa biết sẽ chợt nhận ra. Ngoài kia Sài Gòn hối hả, nực nồng khói bụi, thì góc này Sài Gòn vẫn thơm hương hoa trang. Sài Gòn lại một mùa nữa trở gió, tôi và người vẫn ra vô thực tại và miền vàng vọt. Vẫn tin rằng dẫu có ra sao ngày sau thì Sài Gòn vẫn hát.
Lời tự tình của tác giả U Bê Hoàng.
Bê viết bài này lại từ bài mở của cuốn đang để dành là Mùi Sài Gòn. Không biết có thỏa lòng được các bạn biên tập Sài Gòn vẫn hát hay không. Nhưng bài này là tâm thế một bài kết cứ, không viết về ai cụ thể, nên có lẽ ai phải đọc hết cuốn sách mới hiểu những điều đang nói trong bài kết này. Bè mượn hương đêm Sài Gòn, bắt đầu từ chỗ con đường ở góc tiếng xưa, ngày xưa để nói về Sài Gòn, gợi nhớ lại để nói rằng tiếng xưa đã không còn ở đó, nói về những đổi thay, đi, ở, đến của những nhân vật trong người Sài Gòn, và kể cả người Sài Gòn cũng đã có một góc mới với tiếng ca nửa khuya một đóa hoa sầu, và vẫn là mùi hương dẫn dắt suốt bài viết, thì người Sài Gòn bây giờ cũng có một dàn hoa trang thơm như vậy, làm nên một góc phố riêng. Và sau những đổi thay khiến lòng người khi vui, lúc buồn, lúc tuyệt vọng, buông bỏ hay gì đi nữa, thì Sài Gòn sẽ vẫn hát. Dẫu ồn ả, nồng khói bụi, thì Sài Gòn vẫn rất thơm, thơm theo cả nghĩa thực lẫn ngụ ý của người yêu mảnh đất này.
Mạc Thụy.
Nhớ những ngày đầu tiên khởi sự viết bài, những lúc bắt đầu lăn xả vào đêm đen, đi xuyên màn khuya về sáng, đi qua hết mùa mưa cũ để đến mùa mưa mới, biết bao là kỷ niệm, biết bao là ân tình. Có nhiều lần nghe mưa thì thầm dưới gót chân ướt bên vệ đường thì cũng là lúc mưa đã ướt nhòa hai mắt từ lúc nào với những cảm xúc ào ạt ùa đến sau một cuộc gặp gỡ, một lần chuyện trò, một đêm được nghe tiếng hát, được thấy môi cười. Lần giờ lại bản thảo Sài Gòn vẫn hát cho kịp đợt xuất bản này, tôi có dịp được một mình những buổi chiều cuối tuần bên khung cửa quán thưa người vắng để tỉ mẩn đọc lại một lượt tất cả những tùy bút đã viết, hệt như một cuộn băng tua chậm mang tên hồi ức, hoài niệm, kỷ vật và dĩ vãng. Đọc lại hình bóng cũ và tưởng nghĩ về những con người của hiện tại. Không biết giờ này đang ở đâu và làm gì, dù cho phần nhiều những nhân vật tôi từng có dịp gặp gỡ và để một phần hồn cảm xúc của họ trong quyển sách này đã không còn ở chốn xưa. Làm công việc cũ, nhưng tôi vẫn hết mực quý, hết mực thương những gì đã từng là họ của ngày hôm qua. Vì đó là khoảnh khắc, là ký ức, những điều không bao giờ có thể lặp lại được một lần thứ nhì. Tôi xin bằng những gì mình đã viết, những kỷ niệm mình đã chép ghi, thay cho một lời cảm ơn chân thành đến những nhân vật đã góp mặt trong tập sách này, đã hoàn thiện những mảnh ghép cho một bản tổng phổ đô thành yêu mến, một bản hòa âm mang tên Sài Gòn. Tôi không biết rồi sẽ có bao nhiêu độc giả đón nhận và đồng cảm với Sài Gòn vẫn hát. Nhưng khi đã đi tới đây, tôi thầm nghĩ đã phần nào thực hiện được tâm niệm của mình, bày tỏ một lời cảm ơn dành cho mảnh đất đã cho tôi quá nhiều thứ, quá nhiều ơn nghĩa. Nhưng rồi qua đó, một lần nữa, tôi lại thọ ơn Sài Gòn thêm nữa vì những gì đã học được, đã trải nghiệm và lớn lên trên những cung đường để đi đến một Sài Gòn vẫn hát mà quý bạn đang cầm trên tay.